ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Trong bài này đó, chúng ta sẽ khảo cứu về ba giai đoạn triết học Ấn Độ. Qua đó đó, chúng ta sẽ thấy rõ được cái dòng chảy của triết học Phật giáo trong bối cảnh tương tác với triết học Ấn Độ. Về phương diện phân loại lịch sử đó, thì triết học Ấn Độ là một nhánh của triết học toàn cầu, triết học Phật giáo là một nhánh của triết học Ấn Độ. Và khái niệm Ấn Độ giáo đó là cách nói của người Ấn Độ trong giai đoạn anh cai trị đất nước này. Thì các nhà Ấn Độ giáo cách tân đó không bao giờ muốn sử dụng cái chữ Bà La Môn giáo, mặc dù xuất phát điểm văn hóa và tôn giáo của họ đó là từ Phạm Thiên. Brahma là Phạm Thiên, mà nếu thêm chữ La vô đó, đó là người chủ trương hoặc là người đi theo Phạm Thiên thì được gọi là Bà La Môn, Brahmana. Khi dùng khái niệm Đạo Bà La Môn á, nó gợi cho người ta về sự phân tầng giai cấp xã hội trên nền tảng của hai thứ. Thứ nhất á, là Đạt Ma, đó là luật giai cấp. Vậy cái luật giai cấp này đó, nó chi phối rất mạnh mẽ trên hai nền tảng. Thứ nhất là Vana, tức là màu da. Và sau này đó, nó được sử dụng như là chuẩn mực phân biệt giai cấp. Thì màu da đó sẽ có hai nhóm: da trắng vàng, thứ hai là da hơi đen. Thì dân bản địa Ấn Độ đó có nước da ngâm đen thì được gọi là Dravidian, tức là giống dân không có thánh thiên. Và người Ba Tư cổ, nay là Israel, Iraq đó, khi mà xâm lăng Ấn Độ thì họ tự xưng họ là Aryan, tức là dân thánh thiên. Và cái nước da của họ nó hệt như là dân Trung Đông bây giờ. Thì tại Ấn Độ ngày nay đó, cái vùng Kashmir, nơi mà mùa năm suốt tháng đó, nó lạnh âm độ, thì những người Ấn Độ ở Kashmir đó có cái màu da y hệt như là dân Trung Đông, và về nhân chủng học cũng y hệt như là dân Trung Đông. Thì giai cấp á, nó được đặt trên nền tảng của màu da thôi. Đây là về vấn đề phân tầng xã hội. Và luật giai cấp này nó còn chi phối một cách rất là khắc nghiệt về tức là cái khái niệm con người. Đó họ mới chia ra, đây là tu sĩ và ở đây đó là thường dân. Thường dân thì chia là ba nhóm: nhóm chính trị, quân sự, nhóm thương gia và nhóm lau dịch. Thì tất cả những cái chi phối về cái cấu trúc xã hội, phân tầng xã hội, các cái mặc định văn hóa, thì người Ấn Độ theo đạo Bà La Môn gọi đó là tham á. Sau này trong giai đoạn Anh cai trị đó, thì Ấn Độ được phương Tây biết đến nhiều hơn qua nền tảng giáo dục tiếng Anh. Thì nền văn hóa của Ấn Độ bắt đầu từ cái nền văn hóa Indus. Nhưng mà dân Trung Đông á, cái chữ Y mà đứng đầu á, thì người ta mặc nhiên thêm vào chữ H. Nhưng mà không có đọc là H, chứ thêm vào thôi chứ không có đọc. Viết á, là phải có, đọc á, thì vẫn đọc chữ Y, Indus. Thì từ cái nền văn hóa gắn liền với Indus này đó, người ta mới tạo ra thành là Anh hóa, Hindu, chỉ cho những người đi theo Ấn Độ giáo. Và tôn giáo thì ta thêm chữ Islam, Hinduism, tức là đạo Ấn Độ. Thì Indus này đó được phiên âm là Ấn Độ. Và ở góc độ là một quốc gia thì gọi là India. Thế vậy, từ một tôn giáo có lịch sử trên 5.000 năm văn hóa là đạo Bà La Môn, lấy Phạm Thiên làm nền tảng, Brahma. Thì người Ấn Độ đã rất là linh hoạt và thông minh, đổi lại thành là đạo Ấn Độ. Và bằng cái khái niệm này đó, thì tất cả các trường phái tôn giáo ra đời trên mảnh đất Ấn Độ đều thuộc về một nhánh phái của Ấn Độ giáo, đạo của nước Ấn Độ. Thì đạo Phật đó ra đời vào thế kỷ thứ 6 Tây lịch, trước Tây lịch. Cho nên đó, các triết gia Ấn Độ giáo cận đại đó, thì họ rất là khéo léo, họ nói là đạo Phật cũng là một nhánh phái của Hinduism thôi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ba giai đoạn triết học Ấn giáo đó, thì mình nắm khái quát cái diễn trình lịch sử của trường phái triết học chánh thống, phi chánh thống. Thì dù là giáo phái nào của triết học Ấn Độ, mà triết học Ấn Độ đây được hiểu là Ấn Độ giáo nha, chứ không có bao gồm Phật giáo trẩm. Còn nãy cái cách mà tôi phân tích đó, để cho chúng ta thấy được cái khéo léo hay gọi là mánh khóe ở một góc độ nào đó, nếu mà không thích họ, tức là đánh tráo khái niệm để cho người ta dễ dàng đồng hóa Phật giáo, một nhánh phái của đạo Sa Môn, tức là vô thần, không thừa nhận Thượng Đế, không thừa nhận Kinh Thánh Vệ Đà, không thừa nhận giai cấp xã hội, vân vân, trở thành một nhánh của họ. Và các trường phái Sa Môn còn lại bao gồm Kỳ Na giáo và Chủ Nghĩa Duy Vật đó, cũng là một nhánh phái của triết học Ấn Độ. Ý của các riêng Ấn Độ cận đại là thế. Phần 1, nền tảng triết học Ấn giáo. Về khái niệm á, thì Hinduism như tôi vừa nêu đó, nó bắt nguồn từ tiếng Ba Tư là Sindhu, Latin hóa đó là Indus. Mà chữ Indus á, có nghĩa đen là gì? Những cư dân sống ở đại lục, địa lục Ấn Độ. Đây là cái quyển từ điển Sanskrit English Dictionary của Monier Williams ở trang 1298, nói về cái ý nghĩa tự nguyên. Còn về phương diện nhân chủng tôn giáo học đó, Thì chữ Ấn Độ giáo nó là một cái từ mang tính chất của một cái chiếc dù, umbrella term. Cái dù á thì nó có một cái hệ trục để nâng hết nguyên cái tán dù. Tán dù ở đây thì có cái trúc thành một hình tròn và có nhiều căm. Khi cần á thì xếp nó lại, nó trở thành giống như một cây gậy. Bấm cái nút á, mở tung ra đó thì nó trở thành là một cái vòng tròn to để che mưa, chở nắng. Và do cái cấu trúc của cái nhiều cái cộng cộng song song á, cái hình tam giác đó, mà cái chiếc dù đó nó có được cái tính năng to lớn của nó. Thì cái từ thuật ngữ cái dù nó chỉ cho cái tính hệ thống, cái tính hệ trục, và từ cái hệ thống hệ trục đó nó phát sinh ra những thứ khác, hoặc là có nhiều yếu tố góp phần tạo thành cái tính hệ trục đó. Nên ví dụ như Phật giáo Việt Nam của chúng ta đó, khi tôi dịch ra tiếng Anh hoặc là giới thiệu như các phái đoàn Phật giáo quốc tế đó, thì tôi gọi là umbrella sangha. Sangha là giáo hội ha, giáo hội cái dù. Có nghĩa là giáo hội này đó được hình thành bởi 11 giáo phái vào ngày 7 tháng 11 năm 1981. Nó khác với giáo hội Phật giáo Thái Lan chỉ có 2 phái, hoặc là giáo hội Sri Lanka chỉ có 4 phái, giáo hội Miến Điện chỉ có 1 phái, còn giáo hội Phật giáo Việt Nam là 11 phái nằm bên trong. Thế đó ta gọi là giáo hội cái dù. Chúng ta tập làm quen với cái khái niệm cái dù là vậy đó. Tức là nó được hình thành bởi nhiều yếu tố. Thì như vậy Ấn Độ giáo là một thuật ngữ cái dù chỉ chung cho các truyền thống tôn giáo Ấn Độ. Trong tiếng Anh nó gọi là Indian Religious Philosophical Traditions. Thì ở Ấn Độ chúng ta nên nhớ đó, các tôn giáo cũng là phái triết học. Phái triết học tồn tại trong tôn giáo. Tôn giáo và triết học không tách rời lẫn nhau, và hai cái này đó được đồng hóa với nhau là một. Nó khác với triết học phương Tây. Nhưng phương Tây là các triết gia, người ta có thể là vừa làm khoa học gia về thiên văn, địa lý, hay là làm nhà toán, toán học, nhất là triết học thời kỳ cận đại. Thì các triết gia là xuất thân từ thành phần toán học rất là nhiều. Còn tại Ấn Độ á, các triết gia cũng chính là những nhà tôn giáo. Bà La Môn giáo theo cách nói ngày xưa, Ấn Độ giáo theo cách nói hiện đại của người Ấn Độ, là hệ thống tôn giáo và triết học đã từng phát sinh trên mảnh đất Ấn Độ trong lịch sử mấy nghìn năm văn hiến của đất nước này. Và do đó tôn giáo Ấn Độ với khái niệm chiếc dù đó không có người sáng lập. Đà Bà La Môn, quý vị hỏi ai sáng lập ra thì đâu có người sáng lập. Đạo Phật thì có người sáng lập là Đức Phật Thích Ca. Đạo Kỳ Na đó thì có người sáng lập là Mahavira. Nhưng mà sau này đó, khi mà Mahavira qua đời thì nhóm đệ tử của ông đó cũng đã bắt đầu là quá khứ hóa tôn giáo của mình để nó tạo ra một cái truyền thống lâu đời. Cho nên đó, người ta mới đưa ra học thuyết mới. Ông chỉ là sáng tổ thứ 24, còn trước ông đã có 23 vị sáng tổ rồi. Thì Phật giáo lúc đầu đó, phát sinh từ Đức Phật. Trước Đức Phật Thích Ca thì chẳng có Đạo Phật trên quả địa cầu này, cũng chẳng có Đạo Phật ở trong vũ trụ này. Rồi người ta mới lập ra là 7 Phật quá khứ, rồi sau đó là 24 Phật quá khứ, rồi đến lúc là 27, 28 Phật quá khứ. Nó cũng theo cái mô tiếp đó. Tại vì người Ấn Độ ta không dễ dàng chấp nhận cái mới, ta bảo thủ truyền thống. Tức là quốc gia nào có khuynh hướng giữ gìn, ta gọi là bảo tồn đó ha, các giá trị văn hóa tôn giáo truyền thống đó, thì họ khó chấp nhận cái mới. Rồi thời Đức Phật thì cái tuệ giác của Ngài quá chói sáng. Nhưng mà khi mà Đức Phật qua đời,
thì các thế hệ kế thừa Đức Phật đó là không đủ tầm để mà thu hút các cái cộng đồng người ở Ấn Độ mà ta vốn tôn trọng giai cấp. Cũng là chân lý đó thôi, mà nếu người phát ngôn á xuất thân từ giai cấp cùng đinh không ai nghe. Cái não trạng đó nó đè nặng ở trong trong tâm trí của người Ấn Độ từ ngàn xưa cho đến bây giờ. Là một trong các tôn giáo cổ xưa nhất của thế giới, Ấn Độ giáo đã có tầm ảnh hưởng đến các quốc gia trong khu vực và nay đã có mặt trên toàn cầu. Ở phạm vi của châu Á đó thì chúng ta thấy là ngoài Ấn Độ ra thì Nepal đó là nước đầu tiên tuyên bố bằng hiến pháp Ấn Độ giáo là quốc đạo. Các nước khác chịu ảnh hưởng của Ấn Độ giáo gồm có còn có là Bali, Mauritius. Nhưng mà do vì á các cộng đồng Ấn Độ có mặt trên toàn cầu như là cộng đồng ở Trung Quốc, nhờ dân số đông, Ấn Độ giáo đã có mặt trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dân số của Ấn Độ hiện nay là khoảng 1.4 tỷ, 30 năm nữa là qua mặt Trung Quốc chắc chắn rồi. Thì theo thống kê đó, tối thiểu Ấn Độ giáo chiếm 65% dân số của 1.4 tỷ. Như vậy căn bản họ cũng đã có được 800+ triệu người rồi. Và qua mặt Phật giáo, Phật giáo bị đẩy lùi xuống cho thành là tôn giáo đứng thứ 5 về dân số trên toàn cầu. Ba tôn giáo chiếm đại đa số đó gồm có Công giáo hơn 1.5 tỷ, Tin lành đó hơn 1.1 tỷ, Hồi giáo cũng hơn 1 tỷ. Tin lành đó phát sinh ra từ Công giáo cách đây khoảng 400+ năm. Hồi giáo cũng phát sinh ra từ Công giáo. Chánh Tông giáo phát sinh từ Tông giáo ở Nga. Anh giáo phát sinh từ Công giáo ở Vương quốc Anh. Thế vậy á, trên tổng số 7.8 tỷ con người trên quả địa cầu này đó, thì những tôn giáo có nguồn gốc từ Công giáo là chiếm đại đa số. Lý do đó là những quốc gia này đó dấy khởi những cái cuộc xâm lăng trong lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại. Và khi họ đi xâm lăng tới đâu đó thì họ mang các ông cha cố đi theo để truyền đạo, và cũng để là cầu nguyện Chúa gia hộ cho cái đám viễn chinh giết người ác độc này được bình an và được chiến thắng. Thì đó là lý do tại sao họ chiếm đại đa số. Còn một trong những lý do tại sao các nước phương Tây Hồi giàu, vì họ đi xâm lăng không. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, rồi Anh, Pháp, vân vân, toàn là những nước đi xâm lăng. Đi xâm lăng đó thì tài nguyên thiên nhiên của những nước thuộc địa họ mang về của họ, họ làm giàu. Thì nay Ấn Độ giáo đã có mặt ở khắp các nước châu Á, châu Phi, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc thì cũng có, nhưng mà không đáng kể vì dân số cũng có 30 triệu. Gọi là một châu nghe nó oách vậy đó, chỉ có hai nước Úc và Tân Tây Lan. Dân số Phật giáo chiếm tại nước này đó là 10%, tức là 3 triệu người. Phần lớn là dân châu Á di dân định cư ở tại nước Úc, còn dân da trắng đó không có bao nhiêu người đi theo. Ở châu Âu đó, cái tỷ lệ dân số đi theo Phật giáo nó còn thảm hại nữa. Thì mình đừng có ngồi mình cường điệu ngày nay thì Phật giáo có mặt ở 175 quốc gia, có như không có. Cái tỷ lệ người theo Phật giáo ở các nước phương Tây đó, còn nước đó nó chỉ là 0.000% thôi. không bao nhiêu. Nhưng mà sự có mặt của các tôn giáo lớn ở tại châu Á chiếm tối thiểu là 5% ở các quốc gia đó. Nhờ người ta có chủ trương là làm sao để mà bành trướng tôn giáo của mình. Còn Phật giáo là để cho nó chảy theo cái dòng chảy thiên nhiên thôi. Biết chừng nào mà nó tăng trưởng được, lâu lắm. Cách làm đạo của tăng ni thì lè phè, phần lớn là cầu an, chưa có được 1% số tu sĩ Phật giáo ở khắp các quốc gia tham gia hoằng pháp. Thì biết chừng nào mà Phật giáo phát triển, không phát triển đòi. Chúng ta cũng nên làm quen với cái khái niệm đa thần giáo, polytheism. Đây là khái niệm chỉ cho những trường phái tín ngưỡng thờ phụng nhiều thần linh. Và Ấn Độ giáo là tôn giáo đa thần lớn nhất toàn cầu. Nhất thần giáo là khái niệm để chỉ cho tôn giáo chỉ thờ phụng một đấng sáng thế duy nhất thôi. Thì Do Thái giáo của dân Israel là điển mẫu của nhất thần giáo. Từ Do Thái giáo tách ra thành đạo Thiên Chúa, mà nay là tự xưng là Công giáo, tức là tôn giáo công chúng, tôn giáo công cộng, tức là chiếm đại đa số dân số đó. Còn Ấn Độ giáo này mặc dầu cũng có thờ Thượng Đế là đấng Brahma, Phạm Thiên, nhưng họ có đến có sách đó, thì khẳng định là 36.000 thần linh. Có sách thì khẳng định là 360.000 thần linh. Dầu dừng lại con số 36.000 thần linh thôi, thì Ấn Độ giáo cũng là tôn giáo có số lượng thần linh nhiều nhất toàn cầu. Còn Trung Quốc thì có bao nhiêu vị thần đâu? Không? Thần tài, thổ địa, táo quân, cửu thiên huyền nữ, mẹ sinh, mẹ độ, quan thánh đế quân, thần sông, thần biển, thần cây, thần đất, thần nước, thần đá, thần suối, thần sông Trạch, thần chủ ăn uống, thần chủ ngày, thần chủ đêm, vài chục ông thần là hết. Ấn Độ giáo là 36.000 ông thần, bà thần, dữ dằn lắm. Tính cách đa thần giáo đã làm cho Ấn Độ giáo có nhiều trường phái không chấp nhận nhau. Nhưng mà cái đặc biệt là gì? Không chống đối nhau. Thì đất nước Ấn Độ nó có cái bối cảnh văn hóa, đó là tôn trọng những điểm dư biệt. Chứ nếu như mà Đức Phật sinh ra không phải là nước Ấn Độ mà là nước Do Thái nha, Đức Phật đã bị tử hình rồi. Nhưng mà Ấn Độ người ta tôn trọng. Đức Phật đưa ra một con đường tâm linh mới, đạo đức mới, thiền định mới, trí tuệ mới để giải quyết vấn đề của con người, làm đảo lộn toàn bộ các hệ giá trị tôn giáo cổ đại vốn có trước Đức Phật 3.000 năm. Đức Phật là sống ở trong rừng trong giai đoạn đầu 1-2 năm. Khi có chùa đó thì cái định chế tự viện rất là đơn giản, xây dựng gần với thiên nhiên. Muốn ám sát Đức Phật không khó, nhưng mà Đức Phật vẫn bình an vô sự. Còn cái việc mà ám sát đó là chuyện nội bộ Phật giáo thôi, đó là đạo diễn của Devadatta. Thì còn các nhà tôn giáo Bà La Môn, nếu ta muốn giết Đức Phật là không có khó gì chứ, người ta tôn trọng. Thì Ấn Độ nó có vài cái trường phái mạnh mẽ. Thứ nhất là phái thờ thần Shiva, đây là phương diện quỷ diệt của Thượng Đế. Thứ hai đó là phái thờ thần Vishnu, phương diện duy trì bảo vệ sự sống của con người, cũng là một phương diện của Brahma. Thì trong 36.000 thần của Ấn Độ giáo đó, thì thần Brahma, thì cái A đó, A dài ở tiếp vị ngữ ha, được xem là đấng sáng thế, đấng tạo chủ. Trong kinh điển, kinh Tăng Chi, kinh Tương Ưng, kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, nói chung là trong bốn bộ kinh điển Pali đều có đề cập đến vai trò sáng thế của Brahma. Còn trong ba bộ Vệ Đà thời Đức Phật đó, thì chỉ có danh tánh 33 vị thần được đề cập đến thường xuyên. Còn nếu quý vị search ở trên Wikipedia tiếng Anh đó, thì Ấn Độ có đến 330 triệu thần. Nhưng chắc con số này là cường điệu đó. Chứ làm sao mà có tên đâu mà điếm ra cho được 1 triệu người. Huống hồ là 330 triệu. Tức là tượng trưng cho các hình thái vô tận của Thượng Đế. Ấn Độ giáo đó quan niệm rằng á, Thượng Đế có ba phương diện. Nó gọi là nhất thể tam thần. Phương diện thứ nhất là Brahma, tức là đấng sáng thế. Và Brahma này đó được chia cách ở trong văn phạm đó, là trung tính, tức là vượt lên trên cái giới tính nam và giới tính nữ. Thì tiếng Pali ai học thì biết rồi đó nha. Danh từ thì chia theo hoặc là nữ tính, hoặc là nam tính, hoặc là trung tính. Thì tại sao họ chia đấng sáng thế là trung tính? Vì phải vượt lên trên giới tính nam nữ. Cái quy định này rất là thông minh ha. Phương diện thứ hai đó là Vishnu, là duy trì bảo vệ sự sống. Và phương diện thứ ba đó là Shiva, quỷ diệt sự sống. Thì nếu so với khái niệm toàn năng về Thượng Đế trong các tôn giáo còn lại trên toàn cầu này, thì người Ấn Độ thông minh hơn. Chức năng Vishnu duy trì bảo vệ sự sống giống như bà mẹ nuôi đứa con từ thuở còn là một cái phôi cho đến lúc sinh ra, 3 năm bú mốm, mười mấy năm đi học lập nghiệp cho đến lúc qua đời đều được cái tình thương và sự chăm sóc của người mẹ. Thì Thượng Đế đóng vai trò chăm sóc đó. Sinh ra của Thượng Đế, duy trì bảo vệ cuộc sống của Thượng Đế, và giết chết cũng do Thượng Đế. Thì vậy ở tính năng một này đó, nó làm cho người ta phải gì? Tri ân. Ở phương diện thứ hai đó, người ta phải gì? Đền ơn. Được nuôi đắng mà. Và ở phương diện ba là gì? Tuân phục. Tức là ta phải sợ và ta đi theo. Vì mà không á, là Thượng Đế sẽ trừng phạt, vạ chết người, vạ bệnh tật, vạ thiên tai, và rất nhiều cái sự ba chìm bảy đổi tám đền. Thì các tôn giáo nhất thần và đa thần đều có cái mô típ giống nhau, dù là ở quốc gia nào, thời điểm nào trong lịch sử của nhân loại, thì cái tính năng sáng thế và quỷ diệt là thuộc về độc quyền của Thượng Đế. Bây giờ nếu chúng ta đối chiếu với luật con người trong cái bối cảnh là hiện đại này đó, thì Thượng Đế chắc chắn là bị tuyên án tử hình. Cha mẹ được quyền sinh con người, nhưng mà cha mẹ nào giết con của mình là ở tù trục xương cho đến là bị tử hình. Được quyền sinh chứ không được quyền giết. Nhưng mà Thượng Đế trong các kinh thánh đó, được quyền sinh, được quyền nuôi và được quyền giết. Kinh thánh là của các tôn giáo đều đối giống nhau. Đến ngày tận thế, Thượng Đế tạo ra hồng thủy, cái từ hiện đại là gì? Sóng thần. Tạo ra động đất, tạo ra dịch bệnh, tạo ra các hình thái thiên tai, tạo ra sự chết. Và chẳng những không dừng lại đó, ai không tin vào Thượng Đế, Thượng Đế đầy xuống hoang ngục cho nó chết luôn, từ kiếp này sang kiếp khác. Họ nghe mà ai không mắc hồn. Thì đó là lý do tại sao các tôn giáo nhất thần và đa thần đó có lượng quần chúng đi rất là đông. Người ta được dò sọ ba cái tính năng này, nó gọi là toàn năng của Thượng Đế. Còn Đức Phật nói là ta không phải là Thượng Đế, ta không phải là thần linh, ta không được ban phước giác quả. ta là người đạo sư chỉ con đường chân lý, ai đi theo ta thì được an vui hạnh phúc. Mà bản chất của con người là lười biếng và thích dựa dẫm. Bây giờ Đức Phật á, kêu người ta phải tự lực mà đi thì chỉ có những người trí thức thật sự, có thể là tự lực thật sự ta mới đi theo thôi. Còn số còn lại tôi đi không nổi, thậm chí là đi rất là khỏe, chạy cũng được nữa, nhưng mà ta vẫn thích gì gọi cho chiếc xe. Nhất là người Việt Nam bước ra khỏi nhà là phải có xe đa giọt, không chịu đi bộ. Người Việt Nam là cộng đồng lười đi bộ nhất thế giới. Còn Thượng Đế thì có 10 hóa thân. Hóa thân á, nó bắt đầu hoàn cái tính năng thứ hai là Vishnu, duy trì bảo vệ mà. Ở một số chùa có cái hình là một cái cậu bé đang múc sữa đưa vào miệng. Núp đó, quý vị có thấy cái hình đó không? Đó là hóa thân của Thượng Đế nha. Mà nhiều chùa đó là gì? Đức Phật Thích Ca thở nhỏ. Một số chùa khác nói đó là Thái tử, Hoàng tử La Hầu La, con Đức Phật Tào Lao, đi thờ Thượng Đế của Đạo Bà La Môn. Thì ở phương diện này đó, người ta liệt Đức Phật vào hóa thân thứ 9 của thần Vishnu. Và bằng cách đó đó, các nhà hành đạo Bà La Môn giáo hiện đại đó thu gom Phật tử, mà phần lớn họ là giới bình dân. Giới bình dân ở Ấn Độ có học hành gì đâu. Giáo dục từ mẫu giáo cho đến lớp 12 là miễn phí. Lên đại học ở cấp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ đó, nếu các bạn là người bản địa, mỗi năm đóng học phí khoảng $100 thôi. Không chỗ nào rẻ bằng Ấn Độ, ngoại trừ nước Đức. Nếu là bản địa học đến tiến sĩ cũng miễn phí, nếu học theo hệ thống giáo dục của nhà nước. Nước Đức là có nhiều cái tuyệt chiêu giáo dục đẳng cấp thế giới và miễn phí. Còn 27 quốc gia trong cái khối châu Âu á, khi mà họ chạy xe của họ qua nước Đức là miễn thuế cầu đường. Còn Pháp là đánh thuế cầu đường thuộc hàng thượng thẳng thế giới. Cũng là trong cái khối liên minh châu Âu thôi đó, có nước là đánh thuế đường, nhưng mà Đức là chê sợp, không có đóng thuế. Anh ở nước nào đi qua là chạy thoải mái, nhưng mà nó vẫn giàu vì nó phát triển công nghiệp hiện đại. Thì có các vị thần nổi tiếng, chúng ta có thời gian để đi vào chi tiết. Thần Ganesha, đó là thần đầu voi, con của Thượng Đế Shiva. Shiva là phương diện quỷ diệt, thì gọi chung là Thượng Đế. Và mẹ là Parvati. Thần Ganesha đó là biểu tượng của sự thành công, diệt tà chướng, vân vân. Sau này đó thì họ bơm phồng thêm những cái hệ giá trị, đó là ban tri thức, trí tuệ và tài lộc. Nếu quý vị mà biết cái câu chuyện của ông này, đó là hết thế nào mình tin được luôn. Ông là hậu quả của sự ghen tuông của Thượng Đế. Thì cha của ông là thần Shiva. Trong cái giai đoạn mà loạn lạc á, thì Ganesha đó bị mất tích. Thì 20 năm sau đó, con trai này phải tìm được trở về nhà của cha mẹ Thượng Đế của mình. Thì lúc đó, đó thì ông Shiva đi vắng, ở nhà chỉ có bà Parvati thôi. Thì còn con trai gõ cửa hô lớn lên, thì bà mẹ bà đang tắm ở trong nhà tắm, bà nghe bà mừng quá, sau nhiều năm mất con nhận ra được giọng con, bà mừng quá đến độ là bà quên mặc áo quần. Rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau ở giữa nhà. Thì ngay lúc đó, đó là ông thần Shiva ông về đến, ông thấy là vợ của mình đó, và gian dâm với một cậu thanh niên lực lưỡng. Ông ghê quá, ông lấy kiếm ra ông chặt đứt đầu. Thì bà vợ mới nói là hiểu quan cho bà rồi, bà chứng minh có những cái bớt ở trên cơ thể bà. Ông này ông rất là nhớ cái bớt đó, ông hối hận quá, ông nói là bây giờ tôi bước ra trước đầu nhà, ai đi ngang tôi chặt đầu thế đầu vô con trai mình sẽ sống lại. Chờ hoài ông thấy thấy con voi đi ngang, chặt đầu voi ráp vô, rồi con trai của ổng trở thành là Ganesha, đầu voi. Hoang đường không quý vị? 1 tỷ% hoang đường. Quý vị thấy đầu con voi chưa? Đường kính của cái cổ con voi cỡ bao nhiêu? Có con có đường kính đó, chính tấc. Còn voi con á, cái đường kính của cái cổ cũng phải là 6 tấc. Cái đường kính cổ của con ngựa nhiêu tấc? Ráp vô bằng cách nào? Hệ gân, hệ thần kinh khác nhau hết, làm sao ráp? Vậy mà ta đưa ra cái câu chuyện đó mà ta tin ào ào. Còn thằng Krishna đó thì ta khắc họa, nó có 2 hình tượng. Nhỏ đó là lấy cái tay múc sữa, không? Như đã tôi vừa nói. Còn hình lớn đó là đứng cầm cây sáo thổi. Có người ta nói đó là thái tử Tất Đạt Đa trước khi đi tu tào lao luôn. Rồi cuối cùng rồi ở chùa đi thờ cái ông thượng đế của đạo Bà La Môn dưới hình thức là hóa thân Vishnu. Thì thằng Krishna là có tầm ảnh hưởng trong tư tưởng là văn chương, hội họa, văn học, điêu khắc, múa và nhạc. Thì trong 10 hóa thân của thằng Vishnu đó thì Krishna đóng vai trò quan trọng bậc nhất. Nó giống như trong các nước đại thừa thì hình tượng Quan Thế Âm được xem đó là phổ biến nhất. Và có lẽ về phương diện này không có nước đại thừa nào có số lượng các chùa thờ Bồ Tát Quan Thế Âm nhiều như Việt Nam. Mà dầu xuất phát điểm nữ tướng hóa Bồ Tát Quan Âm bắt nguồn từ Trung Quốc. Thứ ba là thằng Rama. Đây được xem là hóa thân toàn diện nhất của thằng Vishnu, biểu tượng của chân lý đạo đức, người con lý tưởng, người chồng lý tưởng, vua lý tưởng và chủ nghĩa anh hùng. Thì thằng Rama đó là người chủ trương chiến tranh chính nghĩa để dẹp tà loạn. Thì trong những tác phẩm nói về cái cuộc đời thực của Rama thì ông chủ trương chiến tranh mạnh mẽ lắm. Và người Ấn Độ ta thích cái học thuyết này. Như vậy ở cái phương diện về tâm linh thờ phụng á, thì ta thờ thằng Krishna. Ở phương diện quản trị đất nước dẹp loạn thì ta thờ thằng Rama. Ngoài ra còn có thằng Hanuman, tức là thằng độc khỉ, ha, thằng khỉ. Thằng Lakshmi, tức là nữ thần tài lộc, thịnh vượng, biểu tượng của sinh sôi nảy nở tăng trưởng. Thằng Dukra, đó là nữ thần mẹ, bảo vệ công bằng, tiêu diệt tà ác. Thì vào khoảng tháng 10 đó, ở các ngã phố của Ấn Độ, chỗ nào có ngã tư thì ta dựng ở ngay cái chính giữa ngã tư đó một cái giàn hỏa, và đặt cái tượng thần Dukra lên. Và bên cạnh đó, thần Dukra thì có một cái thanh kiếm đang giết một cái kẻ xấu ác tà ma. Thằng Kali, tức là nữ thần đen. Đây là hình thái sợ hãi của thần nữ mẹ Dukra và cũng là vợ của thần Shiva. Thằng Saraswati là nữ thần học hỏi tri thức trí tuệ, trở nên rất là phổ biến ở trong nghệ thuật và âm nhạc, và được xem đó là mẹ đẻ của kinh điển Vây Đà, con của thần Shiva và Dukra. Nói chung là thượng đế của đạo Bà La Môn, mới mình biết á, đều có vợ hết, thậm chí là nhiều vợ. Nên đạo sĩ Bà La Môn là người ta đi tu phải re, ta đâu phải kiên cử gì. Phần lớn các tôn giáo cho lấy vợ, ngay cả đạo Công giáo nhiều thế kỷ trước, các linh mục cũng đều có vợ hết. Thì đến thế kỷ thứ 12 đó thì giáo hoàng mới không biết là có tham khảo Phật giáo hay không, mới ra cái chủ trương là các linh mục không lấy vợ. Nó còn có nhiều lý do khác. Lý do thứ nhất là vấn đề lương, tại vì linh mục là hưởng lương từ lúc làm linh mục cho đến lúc qua đời. Sau khi mà coi sóc nhà thờ mấy chục năm đến cái tuổi 60 hoài đó thì họ được về hưu, họ sẽ sống trọn đời ở nhà hưu trí linh mục. Tôi có đến tham quan cái nhà hưu trí linh mục ở gần Khám Chí Hòa, nó nằm ở khu vực đó, dành cho các linh mục hành đạo tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì họ mỗi người có một cái phòng độc lập, họ chỉ đi giảng dạy và viết sách. hoặc là dưỡng trí vậy thôi, chứ không có phải làm các cái công việc tín ngưỡng ở tại các nhà thờ. Và mỗi tháng có lương bổng, như là linh mục mà ở Hoa Kỳ đó, một tháng lương trung bình khoảng 5.000 Mỹ kim, cao hơn lương của các kỹ sư. Lương trung bình của người Mỹ thì khoảng 1.300 đô thôi, mà lương của linh mục tại Mỹ là 5.000 đô. Nó rất là chuẩn. Các vị linh mục sống thoải mái, nên là họ phải bị điều phối, thuyên chuyển, và tổ chức của họ bắt buộc làm cái gì thì họ phải tuân thủ cái đó. Tức là mỗi một linh mục á, đến nhà thờ mang thêm một vali, thì khi rời khỏi nhà thờ sau 3 năm cũng mang thêm một cái vali thôi. Dù ông đó có công xây dựng nhà thờ đó đi nữa, thì đúng 3 năm sau là ông phải được thuyên chuyển sang một cái ngôi nhà thờ khác. Thì không có cái tình trạng mà cha truyền con nói, thầy truyền cho nó như ở bên Phật giáo. Học thuyết Karma nghiệp được chấp nhận trong tất cả các trường phái triết học Ấn Độ, ngoại trừ một số trường phái cho rằng là không có kết quả của nghiệp, tức không có cái tính đạo đức của hành vi nghiệp sau khi đã được thực hiện. Còn đại đa số các trường phái triết học Ấn Độ chính thống đó đều chủ trương là có nghiệp hết, và đời sống con người bị chi phối bởi nghiệp. Về cứu cánh của con người thì Ấn Độ giáo nêu ra có 4 hệ giá trị chính mà con người cần phải trải qua. Thứ nhất là luật xã hội và luật luân lý. Như nãy tôi đã nói đó, Dhamma tức là pháp. Thứ hai đó là Artha là tài sản được thu hoạch qua các loại hình kinh tế và mậu dịch cần thiết cho sự vận hành của xã hội và cuộc sống nói chung. Kama tức là khoái lạc, đó là dịch thoát nghĩa thôi, chứ Kama nghĩa là tính dục. Thì đối với người theo Ấn Độ giáo đó, cái việc hưởng thụ tính dục là chuyện rất bình thường. Thượng đế còn hưởng thụ tính dục, thượng đế còn có nhiều vợ, đạo sĩ cũng có vợ, thì người tại gia hưởng thụ tính dục cũng là chuyện bình thường. Và Ấn Độ giáo là tôn giáo duy nhất thôi, đền thờ của họ nó có mấy chục kiểu về tình dục, khắc họa phù điêu đầy ở 4 mặt của cái đền thờ. Và họ thờ dương vật của thượng đế. Mỗi buổi sáng thì tín đồ Ấn Độ giáo họ lấy sữa tươi nguyên chất đó, họ tưới lên trên dương vật để họ cúng, để cầu cái sự sinh sôi nảy nở, cầu con cái, rồi cầu tăng trưởng kinh tế. Đó là cái tôn giáo mà nó có tính dung tục đó, rất là đậm nét. Ở phương diện này thì không có tôn giáo nào hơn được Ấn Độ. Và họ xem đó là chuyện bình thường. Phương diện thứ tư đó là moksha, tức là giải thoát. Như vậy nếu hệ giá trị thứ nhất là luật giai cấp và luật đạo đức nó chi phối đời sống xã hội của con người, thì ở cái giá trị thứ hai đó, nó khích lệ người ta đầu tư kinh doanh để làm giàu. Và giai đoạn thứ ba đó là hưởng thụ, tức là sau khi mà mình lập nghiệp thành công thì bắt đầu người ta phải trải nghiệm với sự hưởng thụ khoái lạc giác quan, có vợ có chồng, rồi tiêu thụ các cái tiện ích do mình làm ra. Rồi cuối đời đó thì người ta mới bận tâm đến việc giải thoát, đi tu. Rồi dĩ nhiên thì giai cấp Bà La Môn nó chia làm hai nhóm, nhóm cư sĩ và nhóm đạo sĩ. Đạo sĩ là thiểu số, chứ phải hễ ai giai cấp Bà La Môn cũng đều đi tu hết, chỉ có một thiểu số giai cấp Bà La Môn đi tu trở thành đạo sĩ thôi. Thì cái nhóm đó là có cái mục tiêu đó là đạt được moksha trong tiếng Sanskrit và mutti trong tiếng Pali, tức là giải thoát. Còn con đường giải thoát của họ rất là ngớ ngẩn, đó là khổ hạnh ép sát, thờ phụng thượng Phạm Thiên, tắm sông Hằng. Về khái niệm giai cấp Thì như tôi đã nói hồi nãy, Ấn Độ dựa trên khái niệm Vajra. Vajra có nghĩa đen là màu da. Thì dân Trung Đông, cụ thể là Iraq ngày xưa đó, khi xâm lăng Ấn Độ thì họ có nước da trắng vàng. Còn người Ấn Độ bản địa thì có nước da ngâm đen. Và dựa trên màu da đó thì họ nói là dân da trắng đó, tức là dân thông thái. Rồi cao hơn cái thông thái nữa là thiên liêng hay là thánh thiên, Arya. À, đó là tự bơm cái hệ giá trị đề cao mình lên. Và để chi phối cái màu da, thông qua đó thẳng mình dây tắp á, thì Ấn Độ còn có thêm cái khái niệm là Chati, đó là huyết thống. Thì ba bộ kinh điển Vệ Đà thời Đức Phật đó quy định rất rõ, một vị Bà La Môn thuần chủng đó phải có 7 đời bên cha, 7 đời bên mẹ, không bị dướng vào hôn nhân tạp chủng với những người giai cấp thấp hơn. Ví dụ như là một vị theo đạo Bà La Môn, theo giai cấp Bà La Môn mà làm lễ cưới với một người theo giai cấp vua chúa thì cũng gọi là hôn nhân tạp chủng. Thì lúc đó cái sự thanh tịnh, thuần tịnh về cha ti, tức là huyết thống đó, không còn nữa. Hoặc là một người theo đạo giai cấp Bà La Môn mà lấy một thư gia thì cái sự thuần tịnh về huyết thống Bà La Môn đó kết thúc. Họ đặt ra cái này rất là nặng. Và vấn nạn của nước Ấn Độ cổ đại cũng như là vấn nạn của Ấn Độ hiện đại là nằm ở giai cấp này, nên nó không phát huy được chất xám. Trên 60% là dân cùng đinh. 60% mà của 1.4 tỷ thì khoảng là nó gần 800 triệu à. Rồi họ nghèo mang trời chiếu đất. Giáo dục thì miễn phí, nhưng mà dân giai cấp thấp này không thèm đi học. Thì đó là một vài cái khái niệm để chúng ta nắm tổng quan. Còn về hệ giai cấp á, thì tất cả tăng ni chúng ta đều đã biết rồi, chỉ ôm lại thôi. Lúc đầu á, giai cấp Kshatriya thường được phiên âm á, là sát đế lệ, là giai cấp quan trọng nhất. Thì sau này đó, các ông đạo sĩ thông thái và có cái tầm ảnh hưởng trong cộng đồng lớn đó, họ đảo ngược lại, nâng cái vai trò của giai cấp Bà La Môn lên, Brahmin, trở thành là giai cấp số 1. Và họ điều chỉnh kinh thánh, và thời điểm đó chỉ là truyền miệng thôi mà, điều chỉnh dễ lắm. Thì họ mới đặt ra một cái học thuyết mới. Và trong kinh điển Bali chúng ta nhắc lại các cái mặc định này của họ. Thì các đạo sĩ Bà La Môn họ tự xưng ra gì? Họ sanh ra từ cái miệng của Phạm Thiên. Đây. Còn sát đế lệ thì sinh ra từ tai, có khi chỗ đó từ ngực. Còn thương gia thì sinh ra từ cái vùng bụng. Còn giai cấp cụng đinh đó thì sinh ra từ bàn chân. Bàn chân là chịu cái sức nặng của toàn cơ thể để vận hành. Tức là nó tượng trưng cho phục dịch, lao động, rồi nô lệ. Còn cái vùng bụng nó thuộc về bao tử, nuôi cả một cái cơ thể người. Còn ở miệng là gì quý vị? Cơ quan phát ngôn. Tinh hoa của phát ngôn là gì? Chân lý. Tinh hoa của văn học là thơ. Tại vì thơ nó ngắn gọn. Một tác phẩm văn học có thể là hàng ngàn trang, nhưng mà đốm tắt là một bài thơ có mấy câu. Rồi khi mà dùng cái ảnh tượng được sinh ra từ miệng của Phạm Thiên, tức là đại diện chân lý và độc quyền tuyên bố chân lý, độc quyền giảng dạy chân lý, độc quyền giáo dục, họ nắm toàn bộ hết. Giáo dục là thượng tầng tri thức. Thì các đạo sĩ Bà La Môn á, đúng nghĩa thanh tịnh 7 đời truyền thống nha, thì không có ông nào mà không thuộc lào và giỏi về ba bộ Vệ Đà. Đang khi đó bao nhiêu tăng ni chúng ta là những tu sĩ lỗi lạc về học thức, không có bao nhiêu người. Còn các vị Bồ Tát Ấn Độ như Long Thọ Mã Minh, Thế Thân Vô Trước, đều là những người xuất thân từ giai cấp Bà La Môn hết, tức là thượng tầng tri thức của xã hội trước khi đi tu. Thì khi mà họ đi tu đó, cái tiếng nói của họ đó có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội Ấn Độ. Nhưng có kiến thức để nói. Xá Lợi Phất Một Quyền Liên gọi Đức Phật bằng sư ông, vì họ là học trò của A-la-hán Mã Thắng, một trong năm anh em Kiều Trần Như. Mà tại sao trở thành cánh tay trái tay phải của Đức Phật? Là bởi vì trước khi đi tu, hai vị này là hai đạo sĩ trẻ của Bà La Môn, rất là giỏi. Thế nên Đức Phật đã đề cao cái vai trò của tri thức. Qua học thuyết Thất Thánh Tài, bảy tài sản tâm linh giúp cho một người phàm trở thành thánh, trong đó có đa văn về chân lý. Giờ trở lại vấn đề đó, thì đó là hai cái giai cấp khống chế thượng thần tri thức và quản trị xã hội của Đạo Bà La Môn. Giai đoạn đầu, tức là khoảng từ cái thiên niên kỷ thứ tư trở về trước, trước Tây Lịch đó, 4.000 năm trước Tây Lịch trở về trước nữa, thì giai cấp đó, Bà La Môn đứng thứ hai, giai cấp Sắc La Lệ đứng thứ nhất. Nhưng từ 4.000 năm trước Tây Lịch cho đến là khoảng 1.000 năm sau Tây Lịch, thì giai cấp đạo sĩ Bà La Môn là đứng đầu. Còn thương gia đó chỉ là những người gia chủ phát tâm cúng dường, bảo trợ các tế lễ thượng đế qua ba phương diện, rồi họ góp phần đẩy mạnh cái sự phát triển xã hội thôi. Còn giai cấp lao động tức là những người phục dịch, vì cái giá rất là rẻ mạt. Về ba giai đoạn triết học Ấn giáo đó, thì chúng ta nên nhớ nó gồm có triết học Ấn giáo không hệ thống, thì bắt đầu từ thiên niên kỷ thứ hai trước Tây Lịch, có nghĩa là nó không có tính tổ chức, nó không có tính giáo phái. Các đạo sĩ chủ yếu là những vị tu sĩ du mục thôi. Thì bây giờ ở Ấn Độ hiện đại đó, các đạo sĩ theo dạng này nhiều lắm. Và Ấn Độ nó quá tự do, cho nên đó, cái việc mà quản lý Ấn Độ giáo nó cũng tệ hại giống như cái cách quản lý của Đạo Phật mình. Chứ Đạo Phật mới có tu sĩ giả thôi. Chứ trong Đạo Thiên Chúa làm gì có giả linh mục, giả nhà thờ, không có. Trong Tin Lành làm gì có giả mục sư, không có. Mà tại sao trong Phật giáo là có giả tu sĩ đi khắc thực? Bây giờ ta giả khắc sĩ nhiều, thì Phật giáo Nam truyền ta bỏ đi khắc thực từ lâu rồi. 20 năm trước thì giáo hội là chủ trương ngưng đi khắc thực rồi, nên mà chỉ có một thiểu số một vài vị sư đi khắc thực. Cho nên là những cái kẻ gian đó, họ mua cái chiếc y khắc sĩ đó, họ đi vào nhà vệ sinh sáng sớm, cái khoác cái chiếc y lì, cầm cái bát, họ đi đạo mạo cũng không thua gì các nhà sư. Vui một ngày từ sáng cho tới, họ kiếm như vậy cũng chắc cũng phải cái chục triệu. Xong rồi vô nhà vệ sinh thay ra, mặc cái bộ đồ tây tiếp tục đi ăn chơi. Phật giáo lãnh đủ. Họ lợi dụng hình thức của chúng ta, họ làm giàu, mình đó là bị mang tiếc. Thì cái trường phái Ấn Độ phi hệ thống đó, họ sống du mục. Nếu quý vị đến sông Hằng ngày nay nha, mấy ông đạo sĩ đó nhiều lắm, xuất thân từ giới cùng đinh. Thì bây giờ cái quản lý nó không có chặt chẽ. Nên là đạo sĩ thì phần lớn ta chỉ có người giai cấp Bà La Môn mới được trở thành đạo sĩ. Bây giờ đó thì mấy ông cùng đinh cũng trở thành đạo sĩ. Và cái công việc của mấy ông đạo sĩ lang thang này là gì quý vị? Xin tiền thôi. Họ đứng dọc theo sông Hằng, cái khu chợ trong phần nó dài mấy cây số, họ đứng sắp lớp đó cho để nhận tiền thôi. Và ai lại chụp hình họ, họ cho hết. Chụp hình xong phát như thế này, trả tiền. Không trả thì cũng không sao, thì họ đòi, họ xin cho bằng được vậy đó. Cái đó là phá nát đạo Bà La Môn. Và cái biểu hiện của Ấn Độ giáo không hệ thống đó là không có xây các cơ sở tôn giáo. họ sống lang thang nhiều mục rồi. Cho nên là đến thế kỷ thứ 12 và 13, khi mà Hồi giáo tàn phá Ấn Độ đó, thì tôn giáo bị ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là đạo Phật. Bởi vì Ấn Độ giáo không có bao nhiêu công trình lớn, các Phật tích và các từ viện lớn của chúng ta hàng ngàn người tu đó phá nát hết. Gần đây thì Ấn Độ giáo mới có chủ trương là xây to, chứ còn đền của Ấn Độ giáo nó giống như một cái tháp à. Ở trong một cái lòng đền đó thì chỉ có 3-4 người vô được lại được thôi, chứ họ không có tiến hành lễ tập thể. Lễ tập thể họ làm ngoài trời chứ không có làm ở trong cái đền thờ. Khi mà làm ngoài trời đó, họ thuê một cái khu vực có thể là 10 hectare, 20 hectare, họ bắt lo đầy hết, họ treo cái cây tre lên rồi gắn cái lo, kết quả một khoảng cách rồi là treo một cái lo, ngồi hàng vạn người họ làm lễ ở nơi công cộng. Còn quảng cáo cho đến những cái lễ đó đó thì họ quảng cáo luôn ở trong nhà vệ sinh, rất là thông minh. Ai mà không có nhu cầu sử dụng vệ sinh, ví dụ cái khu vực quanh bán kính là 5 cây số cái nơi mà tổ chức lễ, họ quảng cáo trước một tháng. Nhà vệ sinh nào, nhà vệ sinh nam, nhà vệ sinh nữ gì cũng có cái hình ông đạo sĩ đó, sẽ đến thuyết giảng. Họ rất là mạnh dạn như vậy, để địa điểm, năm tháng ngày giờ, ta đến đông lùm đớp vậy đó. Giai đoạn thứ hai là triết học Ấn Độ giáo có hệ thống, nên bắt đầu từ thiên niên kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Nó là có hệ thống thì thực ra nó cũng còn sơ sài lắm. Thì thế kỷ thứ nhất trước Đại lịch này đó là cái giai đoạn đỉnh điểm nhất là thế kỷ thứ 6 và thứ 5 trước Đại lịch. Đó là thời Đức Phật Thích Ca. Thì bắt đầu Ấn Độ giáo đó nó mang cái tính hệ thống từ từ. Khi có nhiều trường phái sa môn mới xuất hiện, chứ là mới đe dọa cho sự tồn vong của Ấn Độ giáo, cho Ấn Độ giáo phải tổ chức hóa lên, quản trị hóa. Nói thì nói gì thôi, chứ cho đến bây giờ Ấn Độ giáo vẫn được xem là một tổ chức tôn giáo rất rời rạc, phân hóa. Nhưng mà có cái hay là họ không chống nhau thôi, mà phân hóa cực kỳ lớn. Vấn đề thứ ba là triết học Ấn Độ giáo mới bắt đầu vào thế kỷ thứ 19 dưới tác động của chủ nghĩa thực dân Anh. Thì các nhà đạo sĩ cách tân á, họ tham khảo Phật giáo. Đạo sĩ Bà La Môn gốc á, thì quý vị biết là họ không cạo tóc, không tắm rửa, sống khổ hạnh. Còn đạo sĩ Ấn Độ giáo mới thì đắp chiếc y dịch các nhà sư Phật giáo và cạo đầu như các tu sĩ Phật giáo. Cái màu của họ đó là cái màu vàng trầu, màu đỏ trầu á, họ mặc cái màu màu đỏ trầu. Và khi mà họ đã phai một hình thức của tu sĩ Phật giáo Ấn Độ thì cái mối đe dọa đó là sự cải đạo. Những người Phật tử đi theo đạo Bà La Môn rất thành công. Trong các đền thờ Ấn giáo lớn thì có thần thờ Đức Phật Thích Ca, và họ xem đó là hóa thân thứ 9 của thần Vishnu. Thần Vishnu là phương diện duy trì bảo vệ sự sống của Thượng Đế. Thì rất nhiều người đó thay vì đi theo đạo Phật là một nhánh phái, tốt nhất đi theo đạo Bà La Môn là cái gốc. Chỉ bằng cái học thuyết đó thôi, số lượng người Phật giáo bị cải đạo theo đạo Bà La Môn là rất lớn. Sau đây thì chúng ta sẽ đi vào ba trường phái triết học này. Thứ nhất là triết học Ấn Độ giáo không hệ thống, như vừa nói là bắt đầu từ thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch. Thời điểm đó nó chỉ có 3 bộ Vệ Đà, chứ thực ra thì chưa có các bản văn tôn giáo nha. Tôi dùng cái chữ bản văn, thì lúc đó nó chỉ là truyền miệng thôi. Đó. Thì về sau này đó, thì ta mới thêm vô bộ Vệ Đà thứ 4. Nhưng mà để cho nó dễ thì mình gom vô mình nói là 4 bộ Vệ Đà, chứ thực ra nó chỉ có 3 bộ thôi. Vào thế kỷ thứ 12 trước Tây lịch đó, thì người Aryan hình thành ra nền văn minh được gọi tên là thung lũng Indo. Họ không có các bộ kinh gốc, và 3 bộ Vệ Đà này không do một tác giả viết, có thể là hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn người tham gia, nhưng mà tên tuổi của họ là ai không ai biết. Nói chung đó là công sức của nhiều giáo sĩ Ấn Độ giáo tạo nên. Cho nên đó, trong tư tưởng của Ba Bộ Vệ Đà đó, các điểm dị biệt là mình không nói rồi, nhưng mà chống trái tư tưởng quan điểm với nhau là có thật. Là bởi vì nó là một cái tập thể hàng trăm các đạo sĩ trải qua hàng nghìn năm, cứ hết người này giết bổ sung người kia vô chung, và người nào cũng nói là mình là hóa thân của Thượng Đế. Có cái tiếng đó khi mà biên tập thì họ chỉnh sửa, nó tạo thành một hệ thống kinh thánh ấn giáo. Vệ Đà là một cái kho tàng văn học lớn, cũng bắt nguồn từ văn hóa khẩu truyền từ thầy sang trò. Vệ Đà có nghĩa đen đó là tri thức. Nếu mà dịch thoát nghĩa nữa, mà hiện nay thì các đạo sĩ Bà La Môn có khuynh hướng dịch, đó là trí tuệ. Như vậy ba bộ Vệ Đà là ba bộ kinh trí tuệ. Nếu quý vị nắm được cái này đó, tin Veda hay là tri Veda, thì chúng ta có khái niệm ba minh trong kinh điển Pali, tức là ba tự giác. Tự giác về quá khứ, tự giác về tương lai và tự giác hiện tại. Tự giác hiện tại là gì? Lậu tận minh, tức là kết thúc hết toàn bộ các con niệm đạo và nguyên nhân gây tạo. Thì Đức Phật cũng có cái cách là sử dụng những ngôn ngữ mà về cái khái niệm nó có vẻ nó tương đồng, nhưng mà nội hàm nó khác 100%. Bên đây là ba bộ kinh tri thức, bên mình là có ba hệ trí tuệ. Vệ Đà được sáng tác vào khoảng 900 năm, tức là từ năm 1500 trước Tây lịch cho đến năm 600 trước Tây lịch. Thì 600 trước Tây lịch thì thuộc về giai đoạn của Phật Thích Ca, và nó chi phối nền ngôn ngữ Ấn Âu, Indo-European languages. Thì tiếng Sanskrit sử dụng để hình thành nên kinh Vệ Đà đó, tác động đến các hệ ngôn ngữ ở châu Âu, bao gồm tiếng Đức và nhiều thứ tiếng khác. Cho nên ngôn ngữ châu Âu được gọi chung là ngôn ngữ Ấn Âu. Nó có cái gốc rễ của Ấn Độ, và cụ thể đó, nó có gốc rễ từ tiếng Sanskrit. Đó là ngôn ngữ Vệ Đà. Bốn bộ Vệ Đà thì gồm có Thánh Ca Thọ Minh, Rich Veda, rồi Thánh Ca Bình Minh, Sama Veda, Thánh Ca Tự Minh, Yayu Veda. Thì đây là ba bộ Vệ Đà đầu tiên, nó có từ thời Đức Phật trở về trước như vừa nêu. Sau thời Phật đó, lên vài thế kỷ thì mới có thêm cái bộ thứ tư, Atthapha Veda. Thì mỗi một cái bộ Vệ Đà đó, nó được cấu tạo thành bốn phần. Phần thứ nhất là thần chú thư, mantra. Thứ hai đó là tế nghi thư, brahmanas. Thứ ba là lâm thư, arangyaka. Và thứ tư là áo nghĩa thư. Thế vậy văn học thần chú nằm trong một trong ba bộ thánh điển Vệ Đà, thì về sau này mới ảnh hưởng đến Phật giáo Mật Tông thuộc phái Đại Thừa ở Ấn Độ. Như thế Đức Phật là Ngài lên án Mật Tông ghê gớm lắm, vì nó là gì? Bản sắc của Ấn Độ giáo. Thì các đạo sĩ Bà La Môn á, ta dùng các ca thần chú để mê mặt quần chúng. Và đến bây giờ quý vị đến sông Hằng đó là mấy ông đạo sĩ Bà La Môn nhiều lắm, ông ngồi dọc theo sông Hằng. Có hai nhóm đạo sĩ bình dân thường dân cấp thấp thì đi lang thang và xin tiền. Đạo sĩ tri thức á, thì làm hai thứ. Thứ nhất á, là tế lễ sông Hằng, mà một cái lễ như vậy là được quy đổi thành tiền. Nhóm thứ hai đó là ngồi ở trên cái thềm đá trên sông Hằng, và họ thuộc những cái câu thần chú. Thành tế đó, bây giờ mình cúng khoảng chừng 5 đô thì họ sẽ làm cái khóa lễ tụng thần chú cho mình. Sau đó họ vệt một cái vết bào ở ngay cái giữa chặt bài để cầu phúc cho mình. Dân Ấn Độ giáo họ thích cái này lắm. Thực tế thì mấy ông đạo sĩ đó có ông đạo giàu đâu. Mặc dù làm bằng cái nghề đó đó, tiền nó ra cửa, vào cửa trước nó cũng ra cửa sau, mất đâu hết không biết. Đâu giàu được. Cho nên trong 20 năm qua, cái quan điểm của tôi đó, kêu gọi là không nên chú trọng về mật tông. Ngày giờ tôi quen rất nhiều nhà sư mật tông. Tại vì đứng từ góc độ lịch sử đó, chúng ta không thể phủ định Phật giáo mật tông của Ấn Độ. Sau này ảnh hưởng đến mật tông Tây Tạng và mật tông Trung Quốc có nguồn gốc từ, hoặc là ảnh hưởng rất nặng nề từ cái mảng mantra của bốn bộ Vệ Đà. Các thần chú đó thì chủ yếu là các bồ chú. Nói một cái này hơi tiếu tiếu cho quý vị thấy. Ở đây có ai đến cái đền thờ Ấn giáo tại quận Nhất không? Có ai đến là lần nào chưa? Chưa. Khi quý vị đến đó, các đền Ấn giáo đó, thì nó có cái đặc điểm giống nhau là dọc theo cái đền thờ hình chữ U ha, đều có những cái chuông nhỏ nhỏ thế này bằng đồng, ở dưới nó có cái quả lắc và có sợi dây họ treo đó là ngang tầm trên cái đầu người, là lấy cái chiều cao của Ấn Độ trung bình là 1m8. Ấn Độ có nhiều giống dân, có người nó cao 2m, 2m1, có người lùn sủng như thầy Nhật Từ đó. Thì khi bước vào cái đền đó, họ phải cầm cái dụng cụ lắc nè, khen 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 khen. Còn ở lại sông Hằng đó thì 4 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng mới về đến đó. Chúng mình nghe khắp nơi dọc theo sông Phật khen 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 khen, họ lắc liên tục mấy tiếng đồng hồ. Mình biết tại sao phải lắc không? Mình biết tại sao không? Đâu phải bắt cà rem đâu. Vì họ quan niệm á, lắc để Thượng Đế, tức là Phạm Thiên biết mình đang có mặt cầu nguyện ông, thì Phạm Thiên mới gia hộ cho. Như thế là Phạm Thiên bị điếc vậy, phải lắc vui, mình nói tiếng cho vui nha, nhưng mà xúc phạm. Đó là phân hóa, chịu chịu thôi. Mấy phần này thì nó dài dòng lắm, quý vị có thể tự đọc thêm. Khoảng chừng 3 tuần nữa thì tôi xuất bản cái luận án tiến sĩ của tôi. Thì trong cái chương đầu tiên đó, mấy chục trang đó, tôi phân tích rất rõ cái bối cảnh là triết học tiền Phật giáo. Thì nói về cái văn học Vệ Đà, rồi những bộ phận nội dung nó như thế nào thì rất là chi tiết. Quý vị quan hệ chờ đọc. Nội hàm của mấy bộ Vệ Đà nó còn nằm ở chỗ đó là cái mảng tri thức. Vì cái chữ Veda như đã nói nãy nó có nghĩa là tri thức mà. Nổi tiếng nhất ở trong cái bản tri thức vẫn là áo nghĩa thư, tức là Upanishad. Upanishad có nghĩa đen là gì? Ngồi kế bên thầy mình để học từ cái sự nghe. Do đó cái giáo dục của Ấn Độ là giáo dục thuộc lòng. Bởi vì một ông thầy ông dạy chỉ có mấy người thôi. Và do đó đó là các học trò đó phải đều là trở thành giỏi ngang thầy hoặc là giỏi hơn thầy. Chăm sóc bất kỹ được. Cái tỷ lệ giáo dục đại học ngày nay đó, đó là một giảng viên phụ trách 20 sinh viên. Nếu mà tính theo tỷ lệ tại học viện chúng ta là đẳng cấp cao, mình có đến 175 giảng viên mà chỉ có chưa được 2.000 sinh viên. Tỷ lệ này là phá kỷ lục. Thì từ cái việc mà giáo dục là một ông thầy giảng dạy triết học Veda chỉ cho vài ba học trò thôi, thì họ hỏi người nào mà chểnh mảng được. Không chểnh mảng được vì phải trả bài. Là các pháp đều có thể được điếm với số lượng cụ thể, cho nên nó gọi là số lượng, tức là luận điểm về các con số. Đạo sĩ sáng lập giáo phái này là Kapila, dịch sát nghĩa trong Hán Việt đó là huỳnh sắc, tức là người có nước da màu vàng. Ông sử dụng phương pháp phân tích để đề cao học thuyết chân lý của mình, và đây là phái cổ nhất trong các phái triết học Ấn Độ chánh thống theo Ấn Độ giáo hay là Bà La Môn. Thì chủ thuyết của số lượng đó là thuyết dị nguyên, cho rằng vũ trụ được hình thành bởi hai phạm trù thôi, Purus tức là thằng ngã hay còn gọi là bản thể tâm linh, và thứ hai là Prakriti tức là tự tánh, còn được xem đó là bản thể của vật chất. Thì hai phạm trù này nó quyết định hết tất cả mọi thứ, không có gì khác. Vậy này nó tương đương giống như cái khái niệm thân và tâm, hay là sắc pháp và tâm pháp ở trong văn học Abhidhamma của Phật giáo.
từ hai bản thể này kết hợp nhau thì nó phát sinh ra 23 sự thật Mahat, bao gồm ngã mạn. Rồi từ ngã mạn phát sinh ra là 16 yếu tố, bao gồm 11 căn và 5 duy. Rồi từ 5 duy thì phát sinh ra 5 đại. Rồi tổng cộng đại thì gồm có là 23 sự thật. Thì về sau này ta phát triển thêm, nhất là thêm thằng ngã phi bản và phi biến, cho thành là 25 nguyên lý. Từ 25 nguyên lý này phát sinh ra mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ. Thì học thuyết này nó cũng là ná giống như là nhất cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tuyệt sinh bát quái, là bát quái sinh tất cả dạng vật. Cái con số có khác nhau, còn cái cấu trúc đó, nó là 1 sinh 2, 2 nhân lên 4, 4 lên 8, tức là theo cái cấp số cộng ấy, nó tăng trưởng ra, nó trở thành là mọi sự hiện tượng. Phái thứ tư là phái yoga, thành lập vào thế kỷ thứ 3, dựa vào hai tác phẩm chính là Áo Nghĩa Thư Upanishad và Chí Tôn Ca Bhagavad Gita. Và kinh điển quan trọng nhất của họ đó là Yoga Sutra. Người có công viết bộ kinh này đó là Patanjali. Học thuyết họ là chủ trương về vũ trụ nhị nguyên, cũng giống như là số lượng, gồm có tâm và thế giới vật chất. Thì về sau này đó, yoga ta phát triển thêm những cái động tác tập luyện giúp cho tăng trưởng sức khỏe cơ thể. Vậy đừng có thấy cái chữ yoga thì chúng ta bị ngộ nhận đó. Cái giáo phái này của Ấn Độ giáo với trường phái Yoga Chara của Phật giáo nha quý vị. Đó là hai cái phái này là khác nhau hoàn toàn. Yoga Chara của Phật giáo là một chủ thuyết phân tích về tâm và thái độ tâm, để dẫn chúng ta đi từ việc giới hạn của các nhận thức giác quan trở thành bốn loại trí tuệ với năm cái giai đoạn tâm linh tu tập, để từ một người phàm trở thành thánh nhân. Còn phái yoga đó thì chủ trương đó là cái mối quan hệ giữa tâm và thế giới hiện tượng. Và sau này thì họ phát triển thêm về các cái động tác tập luyện, nó khác hoàn toàn với yoga Phật giáo. Đây là một trong những giáo phái rất là ngoại lệ, tức là họ chủ trương không lệ thuộc 100% vào thẩm quyền chân lý của kinh điển Vệ Đà, đang khi năm trường phái trước học chánh thống còn lại đó phải lấy Vệ Đà làm hệ quy chiếu thôi, không thể nào bỏ qua. Họ nhấn mạnh về các vấn đề siêu hình, luân lý, rồi chú trọng đến các phương pháp tu tập giải thoát. Còn vũ trụ là sự tương tác của hai phạm trù thôi, Purush là thần ngã và Tha Prakriti là tự tánh, như đã tôi đã nói. Còn cái lộ trình tu của họ thì chúng ta thấy là gì? Nó gồm có nhiều bước, tức là gồm có 8 bước, bao gồm mà không làm các điều ác, rồi thực hành sự thanh tịnh, hài lòng, tu khổ hạnh, rồi tập luyện các tư thế, làm chủ các hơi thở, rút tâm ra khỏi các đối phật, tức là vô niệm đối với sự vật, rồi tập trung cho là nhất niệm, tu tập thiền và tu tập định. Tại vì nó có vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch, cho nên là nó có thể là vai mượn Phật giáo khá nhiều. Bởi vì bên đạo Bà La Môn á, trong ba bộ Vệ Đà ta đâu nhấn mạnh đến thiền định như là của Phật giáo. Ở đây chúng ta thấy là có nhiều cái khái niệm nó rất là gần với Phật giáo. Thứ năm là phái Mimamsa. Sở dĩ phái này có tên gọi đó là vì họ lấy bộ kinh Mimamsa của Chaimini và thế kỷ thứ nhất làm kinh nền tảng. Đây là phái được quan niệm là chánh thống bậc nhất trong 6 phái triết học chánh thống Ấn Độ. Gọi đủ là Phuva Mimamsa. Phuva có nghĩa là đầu, Mimamsa đó là khảo cứu. Khảo cứu mang tính nguyên ủy, khảo cứu đầu tiên về Vệ Đà. Cho nên người theo hệ phái này còn gọi phái của mình đó là Kama Khanda. Về chủ trương á, thì Mimamsa cho rằng Dhamma là luật giai cấp hay là luật trách nhiệm chính là trọng tâm, có thể giúp cho người tin nó đạt được các quyền lợi và phúc lợi. Phúc lợi nó thuộc về vật chất. Và khác với năm trường phái triết học Ấn giáo truyền thống còn lại, Mimamsa không chủ trương con đường giải thoát. Ở đây họ nhấn mạnh đến phúc lợi, mà phúc lợi là hưởng thụ, giải thoát là phải đi tu, từ bỏ tất cả mọi thứ. Ở đây là lý do mà tôi đã nói từ ban đầu đó, là trong 6 phái triết học Ấn Độ chánh thống đó, về quan điểm là không thống nhất nhau. Và phái Mimamsa đến thế kỷ thứ 7 đó thì phát triển rất là mạnh. Thì triết gia đạo sĩ Kumarila đã bổ sung học thuyết giải thoát vào trường phái này, thì còn 7 thế kỷ trước đó thì không có. Và cuối cùng là hậu Vệ Đà. Vệ Đà là Vệ Đà, cái đuôi anh ta đó là cái cuối, Vedanta đó là hậu Vệ Đà. Thì đây là cái từ để chỉ cho một trường phái của triết học Ấn Độ. Họ có tác phẩm là Vedanta Sutra, còn gọi là Brahma Sutra. Tác giả là Baraya Yana, sáng tác vào thế kỷ thứ nhất của Tây lịch. Về nội hàm học thuyết á, thì họ nhấn mạnh đến 3 khái niệm chính. Thứ nhất là khái niệm hành động, Kama. Thứ hai là khái niệm pháp, tức là luật giai cấp, luật vũ trụ, luật đạo đức. Và thứ ba đó là Moksha, tức là con đường giải thoát. Thì về sau này đó thì hậu Vệ Đà đã trở thành cái bản văn học, tôn giáo và triết học quan trọng bậc nhất của những người theo Ấn Độ cận đại. Thì có rất nhiều cách tăng dựa vào học thuyết bất diệt của Phật giáo Đại Thừa. Rồi các triết gia của hậu Vệ Đà đó là họ nghiên cứu triết học Phật giáo rất là kỹ lưỡng. Giai đoạn cuối cùng đó là Ấn Độ giáo mới. Ấn Độ giáo mới trong tiếng Anh nó gọi là Neo Hinduism, do các triết gia tôn giáo Ấn Độ thời cận hiện đại thành lập, dựa trên hai nền tảng. Thứ nhất là các học thuyết quan trọng của 6 trường phái triết học chánh thống Ấn Độ. Thứ hai đó là tiếp thu phương pháp luận của triết học hiện đại để làm mới chính mình. Mặc dù họ không thừa nhận công khai, nhưng mà phái Ấn Độ giáo mới đó thì họ nghiên cứu Phật giáo Đại Thừa rất kỹ và bổ sung nhiều học thuyết vào, như là học thuyết bất dị của Đại Thừa vào trong trường phái này. Chủ trương của Ấn Độ giáo mới đó là chăm sông tu và biển. Hình ảnh dụ này là của ai sử dụng đầu tiên quý vị? Đức Phật Thích Ca nói về cái bình đẳng giữa con người với con người, không có phân chia giai cấp. Trăm sông tu về biển cả, tên gọi của các con sông, màu của các sông, vị của các sông bị xóa đi, thế lại đó là vị duy nhất để tượng trưng cho giáo pháp của Phật có một hương vị duy nhất, đó là giải thoát hay là giải phóng con người khỏi các nỗi khổ và niềm đau. Mặc dù đó là trăm sông tu về biển, mà ngữ nghĩa nó không nói về cái sự bình đẳng con người, nhưng mà nó nói về là tất cả mọi người đó đều phải quay về Thượng Đế. Thượng Đế là đại ngã, còn mỗi cá thể chúng ta là tiểu gã thôi. Người lỗi lạc nhất của phái Ấn Độ mới, Ấn Độ giáo mới đó là Swami Vivekananda. Swami đó có nghĩa đen là thầy tu. Vivekananda đó là tên gọi. Ông sinh vào năm 1863, qua đời vào năm 1902. Sống rất là ít năm phải quý vị ha. Có 39 tuổi là mất. Ông là có công thành lập Quốc hội Tôn giáo Thế giới, World Congress of Religions, ở tại Hoa Kỳ. Và tương truyền đó là ông thuyết trình trong cái đại hội Tôn giáo Thế giới tại Hoa Kỳ đó 36 tiếng liên tục, dữ dằn như thế. Không biết là có cường điệu không mà nhiều sách là nói như vậy. Và cũng là cái người tạo ra cái đề xuất về tương tác thảo luận triết học Đông và Tây. Và tại Ấn Độ đó, thì ông này được xem như là khai tổ của Ấn Độ giáo mới. Vì không có ông đó, thì nó không có cái tầm nhìn để làm cho Ấn Độ giáo nó trở thành là toàn cầu. Ông này ảnh hưởng từ Phật giáo khá nhiều và được người dân Ấn Độ mến mộ lớn lắm, mặc dù ông không có sống thọ giống như nhiều đạo sĩ Ấn Độ giáo khác. Năm ngoái khi mình tổ chức 35 năm thành lập Học viện Pháp Việt Nam đó, thì hiệu trưởng sáng lập của trường đại học Vivekananda đã đến trao bằng tiến sĩ danh dự cho hòa thượng viện trưởng dưới cái đề xuất của tôi. Trường này đó là trường tư thục nhưng mà ảnh hưởng của nó rất là mạnh, phát triển rất là nhanh, mới có mười mấy năm thôi. Trường chúng ta là trường 3 sao tại Ấn Độ hiện đại. Nhân vật thứ hai đóng góp vào cái sự phát triển của Ấn Độ giáo mới đó là cựu tổng thống triết gia Rashtrakishnan, sinh năm 1888, qua đời năm 1975, sống khá thọ. Thì trong nhiều cái tác phẩm đề cao về triết học Ấn Độ đó, có lần ông viết thế này: Hậu Vệ Đà không phải là một tôn giáo, nhưng là tôn giáo trong chính nó, trong ý nghĩa sâu xa nhất và phổ quát nhất. Thì ông cũng muốn vay người Phật giáo mà. Phật giáo có nhiều triết gia thì cho rằng không phải là tôn giáo, thì tôn giáo thì phải có cái gốc rễ là thờ Thượng Đế đáng sáng thế, rồi các cái tính điều mà phần lớn là mê tín, cái tổ chức là tôn giáo, rồi những cái quy định sứ đoạt v.v. Còn ở trường phái Ấn Độ giáo mới là nó tách ra từ cái Hậu Vệ Đà và nó đi trên phương diện tri thức, tuân thủ theo cái khái niệm gốc là Tri Veda, tức là ba nguồn tri thức, ba bộ kinh tri thức, để nó nhấn mạnh đến cái yếu tố tri thức. Và do vậy là giới tri thức của thế giới người ta rất là thích. Bây giờ là rất nhiều dân da trắng đi tu theo trường phái Ấn Độ giáo mới. Số lượng tu sĩ xuất thân từ dân da trắng đi theo đạo Phật không bao nhiêu đâu, rất là mờ nhạt so với các tu sĩ phương Tây đi tu với Ấn Độ giáo mới. Chúng ta là con số rất nhỏ bé. Bởi vì các nhà tôn giáo theo Ấn Độ giáo mới họ hoạt động rất là quyết liệt, mạnh mẽ. Cái đền thờ lớn nhất của Ấn Độ giáo tại Ấn Độ nằm ở thủ đô Delhi. Thì cái vị mà lập ra cái đền thờ này đó, trong một đời người 95 tuổi của ông mới mất cái đây vài năm, ông đã xây dựng được 9.000 đền thờ Ấn Độ giáo trên toàn cầu. Tôi làm việc ghê gớm lắm. Còn Phật giáo chúng ta, cái người mà xây chùa nhiều nhất là Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Tinh Văn, năm nay chắc khoảng 95 tuổi, có được tất cả 254 ngôi chùa ở Nam Châu. Chùa nào cũng là vài hectare đến là vài chục hectare. Cái chi phí xây dựng đó, tối thiểu là 50 triệu Mỹ kim. Có chùa nào cũng có viện bảo tàng, có thiền đường, có phòng viết thư pháp, và phòng văn hóa phẩm, rồi chuẩn về kiến trúc mỹ thuật là 5 sao. Một số chùa lớn có luôn thư viện thì nó là chuyện bình thường thôi, còn có luôn khách sạn 3 sao. Ai thích ở miễn phí thì vô cái khu nhà miễn phí, ai thích ở khách sạn 3 sao trong cái thời gian mình tu thì cứ ở khách sạn 3 sao trả tiền. Còn Phật Quang Sư ở Cao Hùng Đài Loan là trụ sở chính đó, thì có luôn cả 2 khách sạn, cái 3 sao, cái 5 sao, rồi một cái khu là miễn phí. Lựa chọn cái nào vậy? Đoàn của tôi tới đó thì thường ở khách sạn 3 sao để mình coi trong đó là cái cách ta làm thế nào, rất ấn tượng. Giống như bên các nhà thờ có một góc Công giáo đó, trong đó có quyển kinh, có tranh Phật, có nhạc thiền, nó là gửi ta về cái sự thực tập Phật pháp. Nhưng trong đó tự động nó có yếu tố Phật giáo. Ngoài ra thì còn có thêm nhiều dân mặt khác. Thì như vậy nó tóm lại đó, nó có 3 giai đoạn triết học Ấn giáo. Giai đoạn là triết học Ấn giáo không có hệ thống, truyền bá hành đạo theo dạng du mục. Giai đoạn thứ hai là triết học Ấn Độ giáo có hệ thống, có hệ thống được rồi, có 6 trường phái chính. Và giai đoạn thứ ba đó là Ấn Độ giáo mới rất hiện đại. Đại đa số các tu sĩ Ấn Độ giáo mới đó thì mặc hình thức của các nhà sư Phật giáo và cạo đầu. Còn bản chất gốc của đạo sĩ Bà La Môn là để râu tóc không cạo, quanh năm không tắm, tu khổ hạnh ép sát. Bây giờ mấy nhà sư Ấn Độ giáo người ta thông thái lắm, ta được đào tạo bài bản và ta cử nhiều phái đoàn đi hành đạo ở phương Tây. Bởi vì ở Ấn Độ thì các đạo sĩ thì ta họ xuất thân từ giai cấp Bà La Môn, giai cấp Bà La Môn là giai cấp là thượng đẳng của Ấn Độ, cho nên đó căn bản trước khi đi tu họ đều là dân trí thức. Thì khi đi tu á, là họ giảng kinh thuyết pháp dữ dằn lắm. Còn phần lớn á, người đi tu theo Phật giáo của chúng là xuất thân từ giới bình dân, chỉ có một thiểu số không đáng kể là xuất thân từ những gia đình giàu có, những gia đình có học thức lớn, như ba của Hòa Thượng Minh Châu là tiến sĩ. Hiếm có những nhân vật như thế. Từ nhỏ Hòa Thượng Đông đã học tiếng Pháp giỏi rồi, tiếng Anh cũng đã biết căn bản rồi, tiếng Hán cũng giỏi cực kỳ, sang Ấn Độ học thêm tiếng Bali. Thì khi mà có nhiều cái kiến thức như thế thì làm đạo rất là thành công. Đó, thì đó là cái đặc điểm của cái trường phái Ấn Độ giáo mới. Rồi cũng trên nền tảng này tôi khuyên các thầy các sư cô đó nên chưa có học lên nữa, cử nhà không là gì hết nha. Nhưng mà không là chúng ta sẽ thua xa Ấn Độ giáo mới. Vì hình thức là họ đang giống mình rồi. Họ bỏ cái hình thức truyền thống của họ để họ vai mượn hình thức Phật giáo để được cái thiện cảm của cộng đồng Phật giáo thế giới, cộng đồng thế giới. Dễ dàng đi theo họ vì ta ngộ nhận là Phật giáo.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.